Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, ngày 6 tháng 9 năm 2010, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về vài điểm nội dung chính trong sứ điệp Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn Tự do, Niềm tin và Khoa học, Học hỏi Phụng vụ và sau cùng là Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin London. Mặc dù phải đóng góp, con số người công giáo tham dự các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại Anh Quốc vẫn đông. Được biết, để có thể tham dự các thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự nhân chuyến viếng thăm Anh Quốc từ ngày 16 đến 19 tháng 9 tới đây, giáo dân được mời gọi đóng góp để trang trải các chi phí. Chẳng hạn, để có thể tham dự thánh lễ ngoài trời nhân dịp tôn phong chân phước cho Đức Hồng y John Henry Newman tại Birmingham vào ngày Chủ nhật 19 tháng 9, mỗi người phải đóng góp khoảng 30 Âu kim. Để tham dự thánh lễ tại Glasgow ngày 16 tháng 9, mỗi người phải đóng góp khoảng 24 Âu kim. Riêng tại thánh lễ ở London ngày 18 tháng 9, vé vào cửa là 6 Âu kim. Hôm thứ Ba vừa qua, giải thích về sự đóng góp này, Đức Cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và Sea Wales khẳng định rằng, lời kêu gọi đóng góp trên đây sẽ không làm giảm lòng nhiệt thành của người Công giáo Anh. Nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo tại Anh tin rằng số người tham dự các thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự sẽ đông đảo. Đức Cha Nichols nói với các ký giả rằng, mục đích của việc đóng góp là để trang trải chi phí về an ninh và chuyên chở khách hành hương đến các địa điểm cử hành thánh lễ. Ngài khẳng định, hoàn toàn không có vấn đề mua vé để tham dự thánh lễ. Ngoài ra với sự đóng góp trên đây, mỗi người cũng sẽ nhận được một chiếc bị nhỏ có chứa đựng một CD kỷ niệm chuyến viếng thăm và một tấm ảnh. Chi phí của một chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại một quốc gia vốn chỉ có 10% công giáo, hiện vẫn tiếp tục gây nhiều tranh cãi tại Vương quốc Anh. Ông Chris Patten, viên chức chính phủ đặc trách về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha cho biết, chính phủ Anh sẽ bỏ ra từ 12 đến 14 triệu Âu kim cho chuyến viếng thăm. Về phần mình, Đức Tổng giám mục Westminster nói rằng, Giáo hội Công giáo tại Anh sẽ đóng góp từ 11 đến 12 triệu Âu kim. Về các cuộc biểu tình chống chuyến viếng thăm, Đức Cha Nichols nói rằng, trước mỗi chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng đều có một giai đoạn chỉ trích mãnh liệt từ một số người, nhưng sau đó bầu khí thay đổi và dân chúng lại tỏ ra nhiệt thành. Cũng liên quan đến chuyến viếng thăm Anh Quốc của Đức Thánh Cha, một chính trị gia Scotland đang vận động bãi bỏ luật kế vị tại Anh Quốc. Theo luật này, người Công giáo không có quyền kế vị trong Vương quốc Anh. Được ban hành năm 1701, luật này quy định rằng không một Vương quốc Anh nào sẽ tuyên xưng tôn giáo của Đức Giáo hoàng hay kết hôn với một người theo Đức Giáo hoàng. Tin Roma. Tòa Thánh lên án thái độ thiếu tôn trọng của nhà lãnh đạo Libya đối với Đức Thánh Cha. Mới đây, ngay giữa Roma, đại tá Muammar Gaddafi, nhà lãnh đạo của Libya, đã kêu gọi Âu Châu hãy trở lại Hồi giáo. Đức Cha Robert Sara, thư ký Bộ Truyền giáo nói rằng, lời tuyên bố của ông Gaddafi là một thái độ khiêu khích và thiếu tôn trọng đối với Đức Giáo hoàng và nước Ý, là quốc gia có đa số người theo Công giáo. Hôm thứ Ba vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Ý La Repubblica, Cộng hòa, Đức Cha thư ký Bộ Truyền giáo nói rằng, kêu gọi cả lục địa Âu Châu trở về Hồi giáo là một điều vô nghĩa, bởi vì có trở thành tín hữu Kitô, tín đồ Hồi giáo hay một tôn giáo khác là chuyện lương tâm của mỗi cá nhân. Liên tiếp trong hai ngày Chủ nhật 29 và thứ Hai 30 tháng 8 vừa qua, trong các cuộc gặp gỡ với một số phụ nữ được một hãng tiếp viên tuyển chọn, ông Gaddafi đã đề cao những chiến công Hồi giáo và cho rằng Hồi giáo phải trở thành tôn giáo của toàn Âu Châu. Đức Cha Sara nói rằng, Ngài không chút quan ngại về lời tuyên bố của nhà lãnh đạo Libya. Theo Ngài, đây chỉ là một sự khiêu khích không nghiêm chỉnh và thiếu nền tảng. Theo Đức Cha Thư Ký Bộ Truyền Giáo, nguy hiểm thật sự đối với người dân Âu Châu chính là chủ nghĩa duy tương đối, sự thiếu niềm tin và thái độ dửng dưng đối với Linh Thánh. Ngài kêu gọi những thái độ này là những kẻ thù thực sự của đức tin, bởi vì chúng có thể tạo ra một mảnh đất màu mỡ cho việc xâm nhập của Hồi giáo vào toàn lục địa Âu Châu. Đức Cha Sara, cựu tổng giám mục Conakry, Guinea, Phi Châu, cũng than phiền về điều mà Ngài gọi là thái độ có qua có lại giữa các nước Hồi giáo và Tây Phương. Ngài cũng đề cập đến tình trạng thiếu tự do tôn giáo tại một số quốc gia Hồi giáo. Nhưng Đức Cha Thư Ký Bộ Truyền Giáo nhấn mạnh rằng, tại nhiều nước có đa số dân theo Hồi giáo như Mali, Guinea và Bắc Phi, các quan hệ giữa các tín hữu Kitô và tín đồ của các tôn giáo khác là tốt đẹp. Chính vì vậy mà Đức Thánh Cha không ngừng cổ võ cuộc đối thoại liên tôn.
Tin Roma. Người tín hữu Kitô và người Hồi giáo cùng nhau chống nạn bạo lực. Ngày 27 tháng 8 năm 2010, Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn đã gửi một sứ điệp cho người Hồi giáo nhân dịp kết thúc tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Sứ điệp có chủ đề Kitô hữu và người Hồi giáo, những người theo các tôn giáo khác nhau cùng chống lại bạo lực, do Đức Hồng y Jean-Louis Taurang chủ tịch và Đức Tổng giám mục Pierluigi Celata, thư ký Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn cùng ký tên. Sứ điệp viết, trong suốt tháng này, các bạn đã chuyên chăm cầu nguyện, ăn chay, giúp đỡ những người túng thiếu và củng cố quan hệ gia đình và tình bạn. Thiên Chúa sẽ không quên khen thưởng những nỗ lực này. Phân tích nguyên nhân của nạn bạo lực tôn giáo, sứ điệp viết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến bạo lực giữa những người khác tôn giáo, lợi dụng tôn giáo cho những mục đích chính trị hay những mục đích khác, phân biệt đối xử theo sắc tộc hay tôn giáo, sự phân rẽ và căng thẳng trong xã hội. Sự ngu dốt, nghèo đói, kém phát triển cũng là những nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp của bạo lực giữa các cộng đồng tôn giáo hay trong cùng một cộng đồng. Sứ điệp ước mong các nhà lãnh đạo dân sự và tôn giáo góp phần khắc phục nhiều tình huống vì công ích của toàn xã hội. Để loại bỏ các nguyên nhân và ngăn chặn bạo lực giữa những người theo các tôn giáo khác nhau, cần phải mở lòng ra để tha thứ cho nhau và hòa giải với nhau, để cùng sống chung hòa bình và đem lại hoa trái, để nhận ra chúng ta có những điểm chung và tôn trọng sự khác biệt như là nguyên tắc của văn hóa đối thoại. Đồng thời, thừa nhận và tôn trọng phẩm giá của mỗi người mà không thiên vị vì lý do sắc tộc hay tôn giáo. Sứ điệp cũng nhấn mạnh rằng cần phải ban hành luật đảm bảo sự bình đẳng cơ bản cho mọi người, đồng thời nhắc lại tầm quan trọng của giáo dục đối với sự tôn trọng, đối thoại và tình huynh đệ trong những môi trường giáo dục khác nhau như gia đình, trường học, nhà thờ và đền thờ Hồi giáo. Như vậy, chúng ta mới có thể chống lại bạo lực nơi những người theo các tôn giáo khác nhau và cổ võ hòa bình hòa hợp giữa các cộng đồng tôn giáo khác nhau. Tưởng cũng nên nhắc lại, năm ngoái, Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn cũng đã kêu gọi sự cộng tác giữa tín đồ của hai tôn giáo với chủ đề Kitô hữu và người Hồi giáo cộng tác với nhau để chiến thắng sự nghèo nàn. Tin từ Tổng giáo phận Sài Gòn. Những hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức Cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình. Hướng đến ngày kỷ niệm 100 năm sinh nhật Đức Cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, mùng 1 tháng 9 năm 1910 và mùng 1 tháng 9 năm 2010, các thành phần dân Chúa thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn đã tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm, gợi lên những bài học từ cuộc đời của vị mục tử đáng kính trong lịch sử đương đại của Giáo hội Việt Nam. Ngay từ tháng 5 năm 2010, Tòa Tổng giám mục đã ra thông cáo thực hiện quyển sách về Đức Cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình và mời gọi quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân cùng đóng góp bài viết về Đức Cố Tổng Phaolô. Nội dung chính của công trình biên soạn này là phát thảo chân dung vị Tổng giám mục Tiên Khởi nhiều công trạng của Tổng giáo phận Sài Gòn, nêu bật hình ảnh tính cách của Ngài luôn sống tinh thần Công đồng Vaticano đệ nhị. Tất cả nhằm chứng minh rằng nơi Ngài không có sự đối nghịch giữa niềm tin, lòng yêu mến giáo hội với lòng yêu mến quê hương, gắn bó dân tộc. Cũng trong chiều hướng đó, ngày 7 tháng 8 năm 2010, Ban Đối thoại Liên tôn của Tổng giáo phận đã tổ chức chuyến viếng thăm Thánh thất Cao Đài với ý nghĩa tưởng nhớ Đức cố Tổng giám mục Phaolô, người khởi xướng cuộc đối thoại liên tôn tại Tổng giáo phận, đồng thời đẩy mạnh mối quan hệ đặc biệt giữa hai tôn giáo do Đức cố Tổng giám mục Phaolô khởi xướng cách đây từ nhiều thập niên. Một hoạt động nổi bật khác đó là trong ngày 27 và 28 tháng 8, tại câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, cũng đã diễn ra cuộc tọa đàm với chủ đề Chân dung một vị mục tử, với trọng tâm là phân tích, cảm nhận đường hướng mục vụ của Đức cố Tổng giám mục Phaolô.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha đề cao gương thánh nữ Hildegard thời Trung cổ. Trong buổi tiếp kiến trung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã ôn lại cuộc đời và mẫu gương của thánh nữ Hildegard Bingen vào thời Trung cổ. Ngài nói rằng mọi đặc sủng của Chúa Thánh Thần đều nhằm mục đích xây dựng cộng đồng tín hữu. Buổi tiếp kiến đã diễn ra tại quảng trường chính của thành phố Castel Gandolfo. Theo báo Người quan sát Roma, đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng tiếp kiến chung khách hành hương tại quảng trường thành phố này. Nhân dịp ôn lại cuộc đời và mẫu gương của thánh nữ Hildegard, Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò của người phụ nữ trong giáo hội, như đã được Đức Gioan Phaolô đệ nhị xác định trong tông thư Mulieris Dignitatem. Trong tông thư, vị tiền nhiệm của Đức Thánh Cha cảm tạ vì mọi biểu hiện của vẻ đẹp của nữ tính trong suốt dòng lịch sử. Thánh nữ Hildegard chào đời trong một gia đình quý tộc Đức năm 1098. Thánh nữ gia nhập dòng điển Đức tại thành phố Bingen và 30 năm sau trở thành bề trên của tu viện. Nổi bật nhất trong cuộc đời của vị thánh này là những thị kiến mà thánh nữ đã chia sẻ với vị linh hướng, một nữ tu khác, và với thánh Bernard de Clairvaux. Đức Thánh Cha nói rằng, cũng như các vị thánh được ơn thị kiến khác, thánh nữ luôn tỏ ra phân phục các đấng bề trên để tìm hiểu nguồn gốc của các thị kiến. Chính Đức Giáo Hoàng Eugene Đệ Tam đã cho phép thánh nữ viết và nói về các thị kiến của mình. Theo Đức Thánh Cha, mọi đặc sủng được Thánh Thần ban tặng là để xây dựng giáo hội. Một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha nói đến những đau khổ mà vị thánh nữ vào thời Trung cổ này đã phải trải qua vì yêu mến giáo hội. Đức Thánh Cha nói rằng, thánh nữ Hildegard đã đau khổ và bị tổn thương vì tội lỗi của các linh mục và giáo dân vào thời đó. Tin Seoul, Nam Hàn. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp chúc mừng Đại hội Giáo dân Á Châu khai diễn tại Nam Hàn. Được biết, Đại hội quy tụ đại diện giáo dân khắp Á Châu đã khai diễn tại thủ đô Seoul, Nam Hàn, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 9 này. Trong sứ điệp gửi cho Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sự phục vụ cao cả nhất và quà tặng lớn lao nhất mà giáo hội có thể cống hiến cho các dân tộc Á Châu chính là làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ của toàn thể nhân loại. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha đích thân gửi lời chào mừng đến một đại hội giáo dân Á Châu và kêu gọi giáo dân cộng tác nhiều hơn để loan báo tin mừng. Đây cũng chính là mối quan tâm hàng đầu của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Vị giáo hoàng này luôn nói rằng kỷ nguyên thứ ba là kỷ nguyên của Á Châu, lục địa có đông dân số nhất thế giới này. Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Các dân tộc Á Châu cần có Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài. Á Châu đang khao khát nước hằng sống mà chỉ có Chúa Giêsu mới có thể trao ban. Do đó, trong sứ điệp, Đức Benedicto kêu gọi mọi tín hữu Kitô tại Á Châu hãy tích cực hợp tác với nhau, không những bằng cách xây dựng các cộng đồng địa phương, mà còn mở ra những lối đi mới cho tin mừng trong mọi lĩnh vực của xã hội. Theo Đức Thánh Cha, những nỗ lực làm chứng cho sự thật của tin mừng cần phải được thực thi trong một số lĩnh vực đặc biệt như thăng tiến tình yêu hôn nhân và gia đình, bên vực sự sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, cương quyết tha thứ cho kẻ thù và những kẻ bất hại mình, nêu gương công bình, chân thật và liên đới trong nơi làm việc và hiện diện trong đời sống công cộng. Ước mong của Đức Thánh Cha là Đại hội Giáo dân Á Châu sẽ làm nổi bật vai trò của giáo dân trong sứ mệnh của giáo hội. Vốn biết người giáo dân Á Châu đang phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, Đức Thánh Cha kêu gọi họ hãy tin tưởng nơi sự hiện diện mầu nhiệm của Chúa Thánh Thần là đấng luôn hoạt động trong tâm hồn mỗi người, trong các truyền thống và văn hóa của các dân tộc. Chính Ngài là đấng mở ra những con đường cho Chúa Kitô và thực hiện mọi khát vọng của con người. Nhân Đại hội Giáo dân Á Châu diễn ra tại thủ đô Seoul, Tổng thống Nam Hàn, ông Lee Myung-bak cũng gửi lời chúc mừng. Trong sứ điệp gửi đại hội, Tổng thống Nam Hàn, một tín hữu tin lành, nhấn mạnh đến giá trị của giáo hội công giáo tại nước này. Ông nói rằng giáo hội này đã lớn mạnh xuyên qua đau khổ và tử đạo, và đóng góp vào sự trưởng thành và hòa giải tinh thần của xã hội Nam Hàn. Theo Tổng thống Nam Hàn, Á Châu được đánh dấu bằng một sự phát triển văn hóa và kỹ thuật lớn lao. Tuy nhiên nhiều người đã chạy theo lòng tham và khinh thường sự hài hòa và vẻ đẹp của thế giới. Tổng thống Bắc nói rằng, Đại hội Giáo dân Á Châu là cơ hội để đẩy mạnh sự hòa giải và hợp tác bên kia biên giới các quốc gia. Ông nói rằng Nam Hàn là một điển hình của hòa giải và hợp tác. Đây là nơi mà các tôn giáo khác nhau được sáng lập và phát triển trong bầu khí sống chung hòa bình.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài điểm nội dung chính trong sứ điệp Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Paris do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi các bạn trẻ chống lại trào lưu loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, đồng thời bén rễ sâu nơi Chúa Kitô, lắng nghe và sống lời Chúa, gặp gỡ Chúa trong thánh thể và trở thành chứng nhân về niềm hy vọng Kitô. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp công bố hôm ngày 3 tháng 9, dịp chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được cử hành ở cấp hoàng vũ tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, vào trung tuần tháng 8 năm 2011. Sứ điệp có chủ đề là câu 7 đoạn 2 trích từ thư thánh Phaolô gửi tín hữu thành Colosse. Được bén rễ và xây dựng trên nền tảng Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin. Đức Thánh Cha nói đến khát vọng sâu xa của con người mà chỉ Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn khát vọng đó. Vì thế, Ngài đã viết như sau. Thật là một điều vô nghĩa khi chủ trương loại bỏ Thiên Chúa để làm cho con người được sống. Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống. Loại bỏ Chúa có nghĩa là tách rời khỏi nguồn mạch ấy và chắc chắn sẽ bị tước mất sự sung mãn và niềm vui. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha tố giác nền văn hóa hiện nay tại một số miền trên thế giới, nhất là tại Tây Phương, có xu hướng loại trừ Thiên Chúa hoặc coi đức tin chỉ là một chuyện riêng tư, không ăn nhầm gì tới đời sống xã hội. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy nhớ đến căn cội của mình, Điều này rất quan trọng giữa lúc nhiều người trẻ ngày nay không còn những điểm tham chiếu vững bền để xây dựng đời mình, và tình trạng này tạo nên một sự bất an sâu đậm. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha giải thích câu nói của Thánh Phaolô được bén rễ và được xây dựng trên nền tảng Chúa Kitô và được củng cố trong đức tin. Và Ngài nhắn nhủ rằng, các bạn trẻ thân mến, hãy xây nhà các bạn trên đá tảng, như người kia đã đào móng sâu. Các bạn cũng hãy cố gắng mỗi ngày theo lời Chúa Kitô. Hãy lắng nghe Chúa như một người bạn đích thực, có thể chia sẻ con đường cuộc sống của các bạn. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, cộng đoàn Côlôse ngày xưa bị đe dọa vì ảnh hưởng của một số xu hướng văn hóa thời đó, làm cho các tín hữu xa lìa tin mừng. Bối cảnh văn hóa của chúng ta ngày nay cũng có nhiều điều tương tự với bối cảnh của dân thành Côlôse hồi đó. Có một xu hướng duy đời, mạnh mẽ, muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người và xã hội, toan tính kiến tạo một thiên đường không có Thiên Chúa. Nhưng kinh nghiệm dạy rằng, một thế giới không có Thiên Chúa là một quả ngục, trong đó trỗi vượt những ích kỷ, chia rẽ trong các gia đình, oán thù giữa cá nhân và các dân tộc, thiếu tình thương, niềm vui và hy vọng. Đức Thánh Cha đã mời gọi các bạn trẻ hãy học cách nhìn thấy và gặp gỡ Chúa Giêsu trong Thánh Thể, nơi Chúa hiện diện và gần gũi đến độ trở thành lương thực cho hành trình của chúng ta. Hãy học cách nhìn thấy và gặp gỡ Chúa Giêsu trong bí tích thống hối, qua đó Chúa biểu lộ lòng từ bi của Ngài, ban ơn tha thứ. Hãy nhận ra và phục vụ Chúa Giêsu nơi người nghèo, các bệnh nhân, những anh chị em đang gặp khó khăn và cần được giúp đỡ. Đức Thánh Cha viết, các bạn hãy trở thành chứng nhân về niềm hy vọng Kitô. Có nhiều người muốn đón nhận niềm hy vọng ấy. Cả các bạn, nếu các bạn tin, nếu các bạn biết sống và làm chứng về đức tin của các bạn mỗi ngày, các bạn sẽ trở thành dụng cụ để giúp những bạn trẻ khác như các bạn tìm lại được ý nghĩa và niềm vui của cuộc sống, nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha lặp lại lời mời các bạn trẻ hãy đến tham dự đông đảo Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới 2011 tại Madrid. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Với niềm vui sâu xa, tôi đích thân chờ đợi mỗi người trong các bạn. Chính Chúa Kitô muốn củng cố các bạn trong đức tin nhờ giáo hội. Quyết định tin nơi Chúa Kitô và theo Chúa không bao giờ là điều dễ dàng. Nó luôn bị cản trở vì những bất trung của chúng ta và vì bao nhiêu tiếng nói chỉ dẫn những con đường dễ dàng hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài điểm nội dung chính trong sứ điệp Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid năm 2011. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự Do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần cuối của bài viết Sự thật ẩn giấu trong các chương trình kế hoạch hóa gia đình của tác giả Phan Văn Dũng. Bài viết được đăng trên trang báo Hướng về Đại hội Dân Chúa. Tôi nói lên sự thật, vì hiện nay, người ta giết chết quá nhiều những thai nhi vô tội mà dân số cứ càng ngày càng bùng phát, chứng tỏ chẳng giúp gì cho nền kinh tế quốc dân. Tôi nói lên sự thật, vì hệ quả của nó mang lại hiện nay là cảnh ấu đả thanh toán nhau hàng ngày càng bạo lực hơn
con giết cha, vợ chồng giết lẫn nhau, giết con cái, giết láng giềng, giết cả những người qua đường chỉ vì một ánh mắt, chỉ vì một cú va quẹt nhẹ khi đi đường. Tôi nói lên sự thật vì hệ quả của nạo phá thai đã làm suy thoái, lụng bại cả một nền y đức cao quý vốn có của các y bác sĩ, làm mất hết cả tư cách, liêm sĩ, thanh danh của những thầy cô giáo, người giáo viên. Bao nhiêu vụ án bẩn thỉu và kinh tởm đã phơi bày trên báo chí, có lẽ không cần phải trưng dẫn nữa. Tôi nói lên sự thật vì có một sự thật kinh hoàng, đó là đến con ruột trong bụng mình mà còn dám giết thì còn có ai mà người ta có thể tha thứ. Cứ như thế thì làm sao có những an vui trong gia đình, có lạc nghiệp trong xã hội và có thanh bình thật sự trên toàn quê hương đất nước thân yêu của chúng ta. Cũng là một chương trình kế hoạch hóa gia đình, nhưng những quốc gia như Bỉ, Ý, có thai phụ muốn thả thai ư, cả là một vấn đề nhiều khê, dù là thai nhi chỉ có mới vài tuần tuổi. Người ta sẽ tư vấn rất ân cần, tận tụy, và họ chỉ nói hết sự thật, họ tôn trọng sự thật hết mình về những tác hại của phá thai. Họ cho thai phụ biết về hậu quả và tâm lý phải gánh chịu. Người ta sẽ cho xem những đoạn phim về sự phát triển của thai nhi trong bụng. Và họ sẽ cho một cái hẹn, rồi hẹn lần hẹn lửa, lại một lần hẹn với ý đồ tốt là kéo dài cho tuổi thai vượt qua khỏi 12 tuần. Thế là lúc ấy chẳng có cách gì. Chẳng có bác sĩ nào, chẳng có tay lang băm nào dám đụng đến quyền sống của thai nhi, kể cả chính bản thân người mẹ. Chi phí cho các ca nạo phá thai tại các quốc gia này có thể làm người muốn phá thai phải sạt nghiệp. Nạo phá thai là không có bảo hiểm y tế, không có bảo hiểm nhân thọ và hàng trăm các rào cản khác chỉ với mục đích là làm sao người ta đừng có phá thai. Ấy vậy mà dân số của họ vẫn trong vòng kiểm soát. Tại sao như thế? Một là họ biết nếu cho phá thai dễ dãi thì chỉ làm cho tiến trình trở nên phức tạp, cuộc sống trở nên phóng túng hơn, đạo đức suy đồi sẽ dẫn đến những tai họa còn lớn hơn nhiều. Hai là một khi không có con đường nào phá thai hợp pháp, giới trẻ sẽ phải giữ mình cẩn thận hơn. Cha mẹ sống có trách nhiệm với con cái, giá trị gia đình sẽ được nâng cao làm nền tảng thúc đẩy cho một nền kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển theo chuẩn mực luân lý, đạo đức phù hợp với tình người. Thế đấy, cùng một chương trình nhưng hai cách làm khác nhau, và nếu chúng ta quan tâm, chúng ta sẽ thấy kết quả, chúng ta sẽ thấy không bao giờ chúng ta có thể thoát ra khỏi được tấm lưới nhân quả. Tấm lưới ấy tuy thưa, mà từ thời con người xuất hiện trên thế giới đến nay, chưa có ai thoát ra khỏi tấm lưới ấy. Thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng. Nếu mất lòng nhau, thì chúng ta mới có thể tôn vinh sự thật, tôn vinh sự sống con người là quà tặng cao quý từ Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và Khoa học.
khoa học. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ, nhưng bàn về thuyết tiến hóa. Là sự hiểu biết của con người, cho nên khoa học cũng có những giới hạn như chính thân phận con người. Khoa học không thể biết được bản chất tối hậu của sự vật. Khoa học không thể biết được nguồn gốc của sự vật. Khoa học không thể mường tượng được những tiến trình của quá khứ. Khoa học không thể tiên đoán tương lai một cách chắc chắn. Khoa học không thể kiểm soát và làm chủ được tất cả mọi sức mạnh của thiên nhiên. Khoa học lại càng không thể biết được lý do tại sao của sự vật. Và cuối cùng, và quan trọng hơn cả, khoa học không thể chỉ ra điều gì phải làm hay điều gì không được phép làm. Trong tất cả những quan sát của nó, khoa học thực sự khám phá ra điều hiện hữu và điều đang xảy ra. Và như thế, khoa học không thể nói về những gì được hay phải làm, hay điều gì đúng, điều gì sai. Nó chỉ đơn thuần quan sát và đưa ra những gợi ý rất khiêm tốn về điều có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra trong một tương lai gần mà thôi. Đó là tất cả chức năng của khoa học. Hơn nữa, nếu bản chất tối hậu của sự vật không chỉ đơn thuần là phân tử hay nguyên tử, thì đối tượng của khoa học chỉ có thể là những sự vật trong thế giới tự nhiên. Do đó, trả lời cho những câu hỏi về ý nghĩa tối hậu không thuộc chức năng của khoa học. Một lần nữa, chúng ta phải khẳng định rằng khoa học không thể nói cho chúng ta biết điều phải làm. Khoa học không có khả năng mang lại cho chúng ta chìa khóa của hạnh phúc. Khoa học không có khả năng chỉ cho chúng ta mục đích của cuộc sống. Khoa học không thể biết gì về những điều không thể sờ được, như tình yêu, hận thù, danh dự, bổn phận, hoặc ngay cả những tham vọng chính đáng. Nếu không thể có tiếng nói trong những gì mà hầu hết mọi người đều hiểu là những giá trị thiêng liêng, thì khoa học nên biết khiêm tốn cúi đầu. Do đó, chúng ta không nên biến khoa học thành một thần tượng để đặt lên bệ thờ. Nó cũng giới hạn, bất toàn và câm lặng như những thực tại của cuộc sống mà hầu hết mọi người đều nhận thức được. Trong ý nghĩa thực tế nhất của nó, khoa học chỉ là một sự vật máy móc vô cảm. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng nó làm bật lên một ánh lửa, nhưng loài người không nên lầm lẫn lửa với đối tượng đích thực mà họ tôn thờ. Trong cơ bản, khoa học chỉ đơn thuần là sự vật. Nó cần được tôn trọng chứ không nên được tôn thờ. Làm sao chúng ta có thể khám phá được những thực tại của quá khứ xa xăm, của tương lai vô tận, của không gian mờ mịt hay thế giới nội tâm sâu thẳm của linh hồn? Làm sao chúng ta có thể biết được ai để yêu thương, ai để hận thù, điều gì để sống cho hay điều gì để chết cho? Tại sao một người đàn ông phải chân thành với vợ mình hay phải sống lương thiện mà không được sống theo cơ hội chủ nghĩa? Tại sao có những điều đáng chết cho và có những điều ít có giá trị hoặc chẳng có giá trị nào cả? Các giá trị đến từ đâu và tại sao chúng cần cho cuộc sống? Trên đây là những câu hỏi mà khoa học chẳng bao giờ có thể mang lại câu giải đáp. Với những câu hỏi quan trọng của cuộc sống, khoa học lại càng tỏ ra bất lực hơn. Với khoa học, con dao là con dao không hơn không kém. Nó được dùng để cắt tỉa hay cũng có thể để giết một người bạn. Nhưng tiếc thay, từ những lĩnh vực bên ngoài khoa học, chúng ta biết được rằng con dao không chỉ là con dao. Nó là một dụng cụ có thể được sử dụng cho những mục đích tốt hay những ý đồ gian ác. Do đó, nếu không mù quáng, chúng ta thấy tức khắc rằng những điều quan trọng trong cuộc sống không phải là những nguyên tử, những phân tử, những con dao hay những hỏa tiễn. Những điều quan trọng trong cuộc sống chính là những giá trị luân lý. Sự sống trong thế giới này không được lý giải hay đề cao bên ngoài những giá trị ấy. Vậy thì những giá trị luân lý đến từ đâu? Thưa, chúng đến từ Thiên Chúa Hằng Hữu, là đấng đã tạo thành vũ trụ này. Đây chính là Thiên Chúa mà các nhà khoa học chối bỏ sự hiện hữu, không phải vì họ là những nhà khoa học, cho bằng là vì họ thiếu khiêm tốn đến độ chẳng bao giờ bỏ giờ ra để nhìn lại những giới hạn của khoa học. Chẳng có gì khôi hài cho bằng cầm một ống nghiệm đưa lên mặt trời rồi tuyên bố không hề có Thiên Chúa. Cứ cho là nhà khoa học đã làm ra cái ống nghiệm đi, nhưng ông có bao giờ tự hỏi ai đã làm ra mặt trời không? Khởi đầu của khôn ngoan là biết nhìn nhận rằng có một Thiên Chúa là đấng đang đứng đằng sau tất cả mọi sự. Chính Ngài là đấng đã tạo dựng vũ trụ. Vũ trụ chính là công trình của tay Ngài. Nhưng nếu không có khoa học giúp đỡ, làm sao chúng ta có thể biết được Thiên Chúa ấy? Tới đây, chúng ta lại thấy rõ những giới hạn của khoa học. Khoa học chỉ có thể gợi lên bước khởi đầu của sự tìm kiếm mà thôi. Khoa học giúp chúng ta quan sát thiên nhiên, và nhất là giúp chúng ta nhiều hơn cả khi nó bảo rằng đây là công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Đứng trước câu hỏi, làm thế nào để biết Thiên Chúa? Thì câu trả lời đẹp nhất và đầy đủ nhất thuộc về Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể trả lời cho chúng ta mà thôi. Thiên Chúa là đấng đã tạo thành vũ trụ. Cũng chính Ngài là đấng đã tự tỏ mình đúng thời, đúng lúc và đúng nơi trong Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta chỉ thực sự bắt đầu khôn ngoan là khi chúng ta biết Chúa Giêsu Kitô, bởi vì nơi Ngài được dấu ẩn mọi kho tàng khôn ngoan và hiểu biết. Khoa học chỉ mang lại cho chúng ta một phân tích hời hợt về công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa mà thôi. Như chúng ta đã thấy, khoa học không thể giải thích được bản chất luân lý của con người, và như vậy không muốn nhìn nhận hố sâu của tội lỗi mà con người đã rơi vào. Khoa học không thấy có nhu cầu cần được cứu rỗi, mà chỉ kêu gọi giáo dục mà thôi. Vì quá tự phụ, khoa học không thể mang lại cho một nhân loại sa ngã một niềm hy vọng đích thực được. Khoa học, như chúng ta hiện đang chứng kiến một cách hầu như bất lực, chỉ biết sản xuất ra những khí cụ để cho nhân loại sa ngã này dần dần đi đến chỗ tự hủy mà thôi. Khoa học cố gắng phân tích vũ trụ được tạo dựng, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới là đấng mời gọi chúng ta đi từ thực nghiệm đến niềm tin mà thôi. Chỉ có niềm tin nơi Chúa Kitô và công cuộc cứu rỗi của Ngài mới là cánh cửa dẫn đưa chúng ta vào sự sống vĩnh hằng và sự hiểu biết tối hậu. Với khẳng định ấy, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu giáo lý thánh thể của công đồng Tridentino, và đặc biệt đề tài hôm nay là công đồng Tridentino với việc cử hành thánh lễ. Như chúng ta biết, các nhà sáng lập phái Tin Lành như ông Lutero và Calvino đã mạnh mẽ đả kích thánh lễ và coi đó là việc làm sai trái với ý muốn của Chúa Kitô trong bữa tiệc ly. Việc đả kích này dựa trên những lạm dụng khi cử hành thánh lễ của thời đó, hay do một số lối diễn tả giáo thuyết thời đó về phép thánh thể xem ra có vẻ mê tín. Chính công đồng Tridentino đã phải thiết lập một ủy ban để thu thập các chứng cớ và các lời tố cáo từ mọi phía. Phải công nhận là đã có những lạm dụng trái ngược với luật lệ của giáo hội, cũng như các luật phụng vụ, và trái với lòng đạo đức chân thành của tín hữu. Ủy ban đã đưa ra 9 điểm và đề nghị lên án tất cả 9 điểm này. Nhưng công đồng Tridentino lúc đó đã chọn đường hướng mục vụ, tức là thay vì lên án các lạm dụng này, thì công đồng chỉ đưa ra một sắc lệnh về những điều phải giữ và phải tránh khi cử hành thánh lễ. Sắc lệnh này được công bố vào khóa họp thứ 22 và được coi như là phần phụ lục cho phần trình bày giáo lý và các điều phải lên án liên hệ đến thánh lễ. Sau đây là câu trả lời của công đồng Tridentino cho các lời đả kích của các nhà sáng lập phái Tin Lành về việc cử hành thánh lễ. Các lời đả kích này liên hệ tới việc giải thích sai lạc một số nghi thức mà giáo hội vẫn cử hành. Đả kích thứ nhất, người ta chỉ trích việc dâng thánh lễ để kính các thánh. Họ cho rằng làm như vậy là sai lạc với ý nghĩa đích thực của thánh lễ, vì thánh lễ có mục đích chỉ để tôn thờ Thiên Chúa mà thôi. Công đồng Tridentino đã trả lời vấn nạn này như sau. Cho dù trong giáo hội có việc dâng thánh lễ để kính các thánh, nhưng việc này không phải là để tôn thờ các thánh, bởi vì giáo hội vẫn nhận rằng thánh lễ chỉ được dâng lên để tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi, vì Ngài là đứng ban phát mọi ân lành và cho các thánh được chiến thắng. Vì thế, không bao giờ vị linh mục nói, lại thánh Phêrô và thánh Phaolô, con xin dâng hy tế này cho Ngài. Nhưng vị linh mục có thể cầu nguyện như sau: chúng con xin dâng hy tế này để tạ ơn Thiên Chúa vì đã cho các ngài được vinh hiển, và chúng con cầu xin các ngài bầu cử cho chúng con, để khi chúng con tôn kính các thánh ở dưới đất thì cũng sẽ được các ngài bầu cử cho ở trên trời. Vấn nạn thứ hai, có người cho rằng lễ quy Roma hay kinh nguyện thánh thể thứ nhất có những quan niệm sai lầm vì có nhiều liên hệ tới hy tế, vì thế cần phải bỏ đi. Công đồng Tridentino đã trả lời như sau. Thánh lễ là việc thánh cần phải cử hành cách thánh thiện xứng đáng. Để được như thế, giáo hội đã dùng lễ quy Roma, được sáng tác từ lâu đời và không có những sai lầm như người ta gán cho, vì trong đó gồm có những lời của Chúa Kitô, của truyền thống các tông đồ, của các giáo phụ, cũng như những điều được các đức giáo hoàng thêm vào sau đó. Vấn nạn thứ ba, một lời đả kích khác cho rằng việc đọc thầm các kinh nguyện thánh lễ là một sai lầm, vì thánh lễ là của tất cả cộng đoàn. Ngoài ra cũng không nên đặt ra các lễ nghi hoặc dùng đèn nến, hương khói, vân vân. Công đồng Tridentino đã trả lời như sau. Con người ta cần có những phương tiện bên ngoài để giúp suy nghĩ, hồi tâm, chiêm ngắm các mầu nhiệm cao siêu. Vì thế giáo hội là mẹ, hiểu biết con cái mình, đã thiết lập các lễ nghi để cho có chỗ đọc kinh lớn tiếng, có chỗ đọc kinh thầm, để giúp người ta dễ tham dự thánh lễ hơn. Còn các dấu hiệu khác như đèn nến, hương thơm, áo lễ, đồ thờ phượng, v.v. cũng là những phương tiện để cho thấy phần nào sự cao cả của mầu nhiệm được cử hành trong thánh lễ, hoặc để đưa tâm hồn người tín hữu chiêm ngắm các mầu nhiệm thánh. Vấn nạn thứ tư, có người cho rằng thánh lễ mà chỉ có linh mục rước lễ là không đúng. Công đồng Tridentino trả lời như sau. Công đồng ao ước cho giáo dân khi đi dự lễ không chỉ tham dự thiêng liêng, nhưng còn phải tham dự đích thực để biểu lộ việc cùng dân tiến và để lãnh nhận nhiều ơn ích hơn. Nhưng nếu điều này không luôn xảy ra như mong ước, thì trong các thánh lễ, dù chỉ một mình linh mục rước lễ, cũng là thánh lễ của cả cộng đồng, bởi vì có giáo dân tham dự và chính linh mục là thừa tác của giáo hội. Ngài dâng lễ không phải chỉ cho mình, nhưng là cho toàn thể giáo hội. Vấn nạn thứ năm, có người cho rằng việc linh mục pha một chút nước vào rượu khi làm lễ là không đúng. Công đồng Tridentino trả lời như sau. Nghi lễ pha nước vào rượu đã được Chúa Kitô làm trong bữa tiệc ly và cũng là một biểu hiệu nói lên nhiều ý nghĩa, như cho thấy nước và máu ở cạnh sườn của Chúa đã chảy vọt ra. Trong sách Khải Huyền chương 17 câu 15, nước được dùng để chỉ dân. Như vậy qua nghi lễ này, người ta nhận ra việc tín hữu kết hợp với Chúa Kitô. Đàng khác trong truyền thống, các giáo phụ đã giải thích nhiều về ý nghĩa của nghi lễ này. Vấn nạn thứ sáu, có người cho rằng việc không dùng tiếng bản xứ khi dâng thánh lễ là trái với ý của Chúa Kitô. Công đồng Tridentino trả lời như sau. Thánh lễ có sức giáo huấn người tín hữu một cách rất dồi dào và hiệu nghiệm, nhưng công đồng nghĩ không thuận tiện dùng tiếng bản xứ để cử hành thánh lễ. Ngoài ra, công đồng khuyên các chủ chăn phải giải thích cho các tín hữu nghe hiểu các phần của thánh lễ, để họ có thể tham dự vào thánh lễ một cách ý thức hơn. Ở đây chúng ta thấy công đồng Tridentino đã có thái độ dè dặt khi đề cập đến việc dùng tiếng bản xứ để dâng lễ, vì hoàn cảnh thời đó. Vì thế, khi thời gian đã thuận tiện, các nghị phụ công đồng Vaticano thứ hai đã cho phép dùng tiếng bản xứ trong thánh lễ. Cho đến đây chúng ta đã thấy mối bận tâm mục vụ của công đồng Tridentino khi đề cập tới các lời chỉ trích của người khác. Công đồng luôn lo lắng bảo vệ đức tin của mình, và đồng thời cũng lo làm sao cho lòng đạo đức của con cái được tăng trưởng thêm. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Bóng chiều mờ tan dưới núi, màn đêm đã tới, thời gian đã trôi hết rồi, còn đâu bóng cũ, lòng nghe tiếc nuối xót xa. Chúa chờ hồn con bước tới, quỳ đầu ngước mắt chắp tay. Ôi thân cho bụi này, tháng ngày thuộc về Chúa thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, kết hiệp với Chúa bằng những lời kinh đơn sơ, giản dị, vắn tắt là một việc làm rất bình thường nhưng lại có giá trị lớn lao. Vì điều này giúp lòng trí chúng ta luôn hướng về Chúa trong mọi nơi mọi lúc, giúp chúng ta yêu Chúa hơn trong cuộc sống vốn đơn điệu nhưng lại rất phức tạp thường ngày. Ngoài ra, những lời kinh đơn sơ và những lời nguyện tắc còn giúp tăng thêm đức tin kiên vững khi gặp gian nan khốn khó, giúp bình tĩnh hướng lòng về Chúa khi gặp những rắc rối mà chưa biết sẽ giải quyết làm sao. xin quý vị hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện với Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh. Xin Chúa giúp chúng ta cũng bắt chước thánh nhân, biết dâng những lời kinh đơn sơ và biến cuộc đời mình thành lời kinh nguyện sống động dâng lên Thiên Chúa. Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh sinh năm 1763 trong một gia đình Công giáo đạo hạnh tại làng Váng, tỉnh Bắc Giang. Cũng như mọi Kitô hữu nhà quê khác, cụ thuộc lòng một số kinh thường nhật từ tấm bé. Tuy nhiên đối với cụ thì những lời kinh ấy là hơi thở cần thiết cho cuộc sống. Sáng tối và trong ngày, từ khi còn trẻ cho đến lúc cao niên, khi nào rảnh rỗi một chút là cụ lần hạt mân côi dâng kính Đức Mẹ. Trong từng biến cố vui buồn, lời kinh của cụ như những chuỗi hạt màu nhiệm của cuộc đời Chúa và Mẹ Maria. Lúc vui tươi, lúc sáng trong, lúc mừng rỡ hân hoan, nhưng cũng có lúc đầy tang thương sầu khổ. Lời kinh của cụ đẹp biết bao khi nó đi song song với những công việc hy sinh tông đồ phục vụ. Cụ có lòng chung với việc phục vụ giáo xứ, yêu thương mọi người, bác ái và quảng đại với những người nghèo khổ. Chuyện kể rằng, sau khi quan huyện phát hiện ra cụ là Kitô hữu gương mẫu và phục vụ giáo hội, cụ đã bị bắt. Trong tù, cụ luôn cầu nguyện với Chúa, cụ khích lệ và nhắc nhở anh em đọc kinh cầu nguyện. Vì cụ rất thuộc kinh, nên cụ đọc rất nhiều kinh cho anh em nghe. Cụ bị gọi ra tòa rất nhiều lần, các quan bắt cụ bước qua thánh giá, nhưng cụ quỳ xuống thầm đọc kinh. Quan bắt cụ đọc lớn, cụ đọc trong câu kinh Chúa Thánh Thần. Xin yên ủi chúng con, dạy chúng con làm những việc lành. Tiếp theo cụ đọc lớn tiếng, lạy Chúa Giêsu là đường ngay nẻo thật, xin Chúa thương ban bình an cho chúng con, xin Chúa chỉ đường dẫn lối cho chúng con đến cùng Chúa. Xin Chúa ban cho các vua chúa quan quyền được bình an khỏe mạnh. Xin Chúa giúp đỡ vua quan khôn ngoan, biết thương dân trị nước. Các quan ngạc nhiên khi nghe cụ đọc tới những câu khấn nguyện cho vua quan. Quan tổng đốc ngạc nhiên hỏi cụ, tại sao lại cầu nguyện cho vua quan là những người đang hành hạ mình như thế? Cụ bình tĩnh trả lời, Chúa dạy chúng tôi phải yêu thương những người làm hại chúng tôi cơ mà. Sau những ngày tháng tù đầy, cụ bị đưa ra pháp trường cùng với cha tự dòng Đa Minh. Trên đường đi, cha tự xướng kinh cầu các thánh. Mặc dù cụ cảnh bước đi yếu sức và vất vả, nhưng cụ vẫn điều đặn thưa, cầu cho chúng con. Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh không chỉ đọc thuộc lòng những lời kinh, mà những lời kinh ấy còn là cả cuộc đời của cụ. Nói gương thánh nhân, ước gì trong mọi biến cố của cuộc đời, chúng ta đều có thể tuyên xưng danh Chúa Ba Ngôi bằng dấu thánh giá. Dấu thánh giá khi thức giấc, dấu thánh giá khi đi ngủ, dấu thánh giá khi dùng bữa, dấu thánh giá khi uống viên thuốc, dấu thánh giá khi đọc một vài kinh chung hay khi dâng những lời nguyện kinh riêng, vân vân và vân vân. Mỗi khi bắt đầu một công việc, thì kinh Chúa Thánh Thần và kinh Chúa Sáng Soi là điều cần thiết. Mỗi khi nao lòng, thì ba kinh tin cậy mến giúp sức ta thật nhiều. Mỗi khi đêm đến thì lời kinh phó dân và kinh cám ơn là cần thiết. Mỗi khi dùng bữa thì xin cha cho chúng con lương thực hàng ngày và nhớ đến những người nghèo khổ. Mỗi khi có tội thì dục lòng bằng kinh ăn năn tội. Ngoài ra, những vị linh hướng còn khuyến khích chúng ta thường xuyên dâng những lời tác động yêu mến ngắn gọn như lạy Chúa, con yêu mến Chúa, lạy Chúa, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa. Hoặc có những vị khác khuyến khích mọi người nhớ cầu nguyện cho các linh hồn và cũng để nhắc nhở chúng ta sống đạo hạnh hơn bằng những lời tác động. Giêsu Maria Giuse, lòng con yêu mến, xin thương cứu rỗi các linh hồn. Những lời kinh thuộc lòng với tất cả tâm tình thiết tha đã là rất đẹp, nhưng còn đẹp hơn biết bao khi mỗi phút giây, mỗi biến cố, chúng ta biết dâng những lời kinh sâu thẳm từ đáy lòng của chúng ta. khi có một người gặp khó khăn thì thưa lên với Chúa, lạy Chúa, xin Chúa thương đến người này. Khi gặp một đám tang bên đường, xin Chúa thương đưa họ về với Chúa. Khi đang gặp điều khó chịu thì thưa với Chúa, Chúa ơi, Chúa dạy con biết làm gì trong lúc này đây. Lạy Chúa Giêsu, Chúa vừa chọn chúng con ra khỏi thế gian, lại vừa sai chúng con vào trong thế gian đó. Xin cho chúng con giữ được bản lãnh của mình. Chúng con chẳng sợ mình bỏ đạo, chỉ sợ mình bỏ sống đạo vì bị quyến rũ bởi bao thú vui trần thế. Xin cho chúng con đừng bao giờ quên rằng chúng con mang dòng máu của các vị tử đạo, những người đã đặt Chúa lên trên mạng sống, để chúng con sống cho Chúa và chết với Chúa từng ngày. Amen.
Có lần hồn con tiến bước vào cung Thánh Chúa mà như rỗng không. Có lần quỳ bên Thánh Giá mà sao vẫn thấy rất xa. Thế rồi hồn con bối rối, chìm trong bóng tối yêu thương, nhưng hư vô càng đầy, Chúa càng nhìn con rất sâu.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30-6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.